như cái bóng phủ suốt đời em.
Ngày thứ bảy, Veronica cho chúng tôi xuống trước khách sạn Plaza và bảo, chúc may mắn, rồi lái xe đi. Tôi theo Tiffany vào hành lang, ở đây có cái đài phun nước rất lớn bắn thành 4 cục nước lên không, cao ít nhất phải 3 mét. Có những con cá thật đang bơi trong bể, những biển báo có dòng chữ không ném đồng xu vào đài phun nước. Tiffany đã từng đến đây, cô ấy bước qua bàn hướng dẫn và dẫn tôi qua một mê cung những hành lang có giấy dán tường màu vàng với thứ nội thất ánh sáng trông thật sành điệu là những con cá vàng miệng ngậm bóng đèn. Cuối cùng chúng tôi tìm thấy căn phòng nơi sẽ diễn ra cuộc thi. Những tấm rèm màu đỏ phủ lên sân khấu lớn, một tấm băng rôn khổng lồ treo cao phía trên sàn nhảy với dòng chữ khiêu vũ xua đi ưu phiền. Chúng tôi đến một bàn định đăng ký và hóa ra chúng tôi là thí sinh đầu tiên xuất hiện vì một bà béo ở bàn bảo phải một tiếng nữa mới đến giờ đăng ký. Chúng tôi ngồi xuống hàng ghế sau cùng, tôi nhìn quanh. Một cái đèn chùm khổng lồ treo lủng lẳng trên đầu và trần nhà không phải là loại thường. Nó có đầy hoa và thiên thần và nhiều thứ hay ho khác bằng thạch cao trổ ra. Tiffany trông lo lắng, cô ấy liên tục bẻ ngón tay. Cô có sao không? Tôi hỏi. Làm ơn, đừng hỏi gì tôi trước giờ biểu diễn. Thế là giận rủi đấy. Nên tôi cứ ngồi đó và cũng bắt đầu thấy lo lắng. Nhất là khi ở cuộc thi này tôi phải cố gắng nhiều hơn Tiffany và cô ấy rõ là đang run lẩy bẩy. Tôi cố không nghĩ đến việc mất đi cơ hội gửi cho Nikki một bức thư, nhưng dĩ nhiên tôi chỉ có thể nghĩ đến chuyện này thôi. Khi những thí sinh khác bắt đầu đến, tôi nhận ra hầu hết đó là học sinh phổ thông và tôi nghĩ chuyện này thật lạ, nhưng chẳng nói gì, chủ yếu là bởi tôi không được phép nói chuyện với Tiffany. Chúng tôi đăng ký. Chúng tôi đưa bản nhạc cho tay phụ trách âm thanh. Hắn nhớ Tiffany đã tham gia năm trước. Tôi biết vì hắn nói. Lại cô à? Sau khi Tiffany gật đầu, chúng tôi ra sau cánh gà thay đồ. Ơn trời, tôi đã kịp chui vào cái quần bó trước khi có ai khác vào cánh gà. Lúc chúng tôi đang ngồi cùng nhau trong góc cánh gà, tôi mãi nghĩ đến việc riêng. Một phụ nữ xấu xí lạch bạch bước đến và nói với Tiffany rằng tôi biết vũ công như mấy người thường khá phóng khoáng để lộ cơ thể mình, nhưng cô thực sự nghĩ tôi sẽ cho phép con gái vị thành niên của tôi thay đồ trước mặt gã ở trần này sao? Tiffany thực sự lo lắng lúc này, tôi biết vì cô ấy không hề chửi rủa người phụ nữ xấu xí này gì cả. Mụ ta làm tôi nhớ đến mấy người y tá trong chỗ xấu xa, đặc biệt vì mụ trông rất xồ xề, còn tóc ta thì rối tung như một bà già. Thế nào? Người mẹ nói, tôi thấy cái kho đựng đồ phía bên kia phòng. Trong khi mọi người thay đồ thì tôi vào đây nhé. Thế được thôi, người mẹ nói. Tiffany và tôi vào kho, trong này đầy những trang phục bỏ đi, chắc là của một buổi diễn thiếu nhi nào đó. Toàn các thứ đồ quá trang rộng thùng thình mà nếu mặc vào trong tôi sẽ giống như mấy con sư tử hay hổ hay ngựa vằn. Một hộp bụi bặm đựng các nhạc cụ như trống lục lạc, kẽn tam giác, chũm chọe và dùi gỗ làm tôi nhớ đến phòng nhạc ở chỗ xấu xa cùng lớp học nhạc thư giãn mà tôi từng tham dự cho đến khi bị tống cổ khỏi lớp. Rồi tôi có ý nghĩ kinh khủng thế này. Sẽ ra sao nếu có thí sinh dùng một bản nhạc của Kenny G? Cô cần phải tìm xem các thí sinh khác dùng nhạc nên gì. Tôi bảo Tiffany. Tôi đã bảo anh đừng có nói chuyện với tôi trước lúc diễn mà. Để xem có ai khiêu vũ với nhạc nền là bất cứ bản nào của một nghệ sĩ nhạc gia tên viết tắt là KG hay không. Cô ấy nói ngay. Kenny, tôi nhắm mắt, ấm ứ một nốt nhạc và đếm nhẩm đến 10, xóa sạch tâm trí. Trời đất ạ! Tiffany nói rồi đứng dậy ra khỏi kho đựng đồ. 10 phút sau cô quay lại. Không có nhạc nào của người kia cả. Tiffany nói rồi ngồi xuống. Cô chắc chứ? Tôi bảo là không có Kenny G. Tôi nhắm mắt, ấm ứ một nốt nhạc và đếm nhẩm đến 10, xóa sạch tâm trí. Chúng tôi nghe tiếng gõ. Và khi Tiffany mở cửa, tôi nhìn thấy lúc này có nhiều bà mẹ đang ở sau cánh gà. Người phụ nữ gõ cửa bảo với Tiffany rằng mọi thí sinh đã đăng ký và thay đồ rồi. Khi rời kho đựng đồ, tôi thật sốc khi nhận ra Tiffany và tôi là thí sinh già nhất, hơn các thí sinh còn lại chí ít phải 15 tuổi. Xung quanh chúng tôi toàn các thiếu nữ. Đừng để vẻ ngây thơ của chúng đánh lừa anh, Tiffany bảo. Rắn bé mà độc lắm nha, toàn những vũ công tài năng phi thường đấy. Trước khi khán giả đến, chúng tôi có cơ hội tập trên sân khấu khách sạn Plaza. Chúng tôi đi bài múa của mình một cách hoàn hảo, nhưng hầu hết các vũ công khác cũng thực hiện tốt bài múa ấn tượng của họ, thế nên tôi lo sẽ khó mà thắng được. Ngay trước khi cuộc thi bắt đầu, các thí sinh ra chào khán giả. Lúc Tiffany và tôi được xướng tên, chúng tôi ra sân khấu, giãy tay chào và màn vỗ tay thật yếu ớt. Ánh đèn làm tôi chả thấy gì nhiều, song tôi cũng nhận ra bố mẹ Tiffany ở hàng ghế đầu, ngồi cạnh bé Emily, Ronnie, Veronica và một phụ nữ trung niên mà tôi đoán là bác sĩ Lily, người trị liệu của Tiffany, vì Tiffany bảo bác sĩ của cô sẽ đến xem. Trong khi đi vào cánh gà, tôi quét nhìn thật nhanh những hàng ghế còn lại, nhưng chẳng thấy mẹ đâu cả. Không Jack, không bố, không Cliff. Tôi thấy buồn dù tôi không thực sự trông đợi ai đến ngoài mẹ cả. Có lẽ mẹ ở đâu đó ngoài kia, tôi nghĩ, và ý nghĩ đó làm tôi thấy dễ chịu hơn. Lúc ở sau cánh gà, tôi thầm thừa nhận rằng các thí sinh khác nhận được nhiều tràng vỗ tay hơn, nghĩa là lượng người cổ vũ của họ lớn hơn chúng tôi. Dù người phụ nữ xướng tên chúng tôi đang phát biểu bảo rằng đây là buổi diễn chứ không phải cuộc thi, tôi vẫn lo Tiffany không đoạt được cúp vàng và như thế là đi tông cơ hội để tôi viết thư cho Nikki. Chúng tôi được xếp biểu diễn cuối cùng và khi các cô bé khác thực hiện bài múa của họ, người ta cổ vũ lúc thì hời hợt, lúc thì nhiệt tình, khiến tôi ngạc nhiên bởi trong lần tập trước giờ diễn, tôi thấy mọi bài biểu diễn đều rất tuyệt. Nhưng ngay trước khi chúng tôi sắp lên sân khấu, khi cô bé Tracy Jane kết thúc điệu múa ballet, tiếng vỗ tay vang rền như sấm động. Con bé làm gì mà được cổ vũ lắm thế nhỉ? Tôi hỏi Tiffany. Đừng nói chuyện với tôi trước khi biểu diễn, cô ấy nói và tôi bắt đầu cảm thấy vô cùng lo lắng. Người phụ nữ dẫn chương trình gọi tên chúng tôi và tiếng cổ vũ sống động hơn một chút so với trước cuộc thi. Khi tôi nằm xuống ở cuối sân khấu, tôi ngước lên tìm xem biết đâu Jack hay Cliff đến muộn, nhưng khi nhìn về phía khán giả, tôi chỉ thấy một màu trắng nóng nực của đèn sân khấu chiếu vào người. Tôi chưa kịp nghĩ gì thì nhạc đã cất lên. Tiếng piano chậm và buồn, tôi bắt đầu bò ra giữa sân khấu, chỉ dùng cánh tay chậm rề rề đến khó tin. Giọng nam cất lên. Quay lại đây. Bonnie Tyler đáp lời. Đôi khi em thấy cô đơn, thế mà anh chẳng tới. Và lúc này Tiffany chạy lên sân khấu và nhảy qua người tôi như một chú linh dương hay một loại động vật nhanh nhẹn tuyệt vời nào đó. Khi hai giọng hát tiếp tục đưa lấy lời ca, Tiffany thực hiện động tác của mình. Nào chạy, nào nhảy, nào ngã, nào xoay, nào trượt, điệu múa hiện đại. Khi tiếng trống nổi lên, tôi đứng dậy dùng hai tay tạo một vòng tròn lớn để mọi người biết tôi là mặt trời và tôi đã mọc. Động tác của Tiffany cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Khi Bonnie Tyler vào phần điệp khúc đoạn hát, chúng ta cùng đi hết chặng đường, tình anh như cái bóng phụ suốt đời em. Chúng tôi vào pha nâng người đầu tiên. Em không biết phải làm sao và em luôn ở trong bóng đêm. Tôi nâng Tiffany lên đầu mình, tôi vững chắc như tảng đá, tôi biểu diễn một cách hoàn hảo. Chúng ta giống như một thùng thuốc súng và đang phát quả. Tôi bắt đầu xoay Tiffany khi cô nhấc hai chân, cơ thể tách lên không và Bonnie Tyler hát. Đêm nay em thật sự cần anh, sự vĩnh hằng bắt đầu từ đêm nay. Chúng tôi xoay 360 độ khi Bonnie Tyler hát. Ngày xưa em tan trong tình yêu, giờ đây trong em chỉ còn tan dở. Tiffany xoay người trong cánh tay tôi và tôi hạ cô ấy xuống sàn như thể cô đã chết. Và vì là mặt trời, tôi khóc thương cho cô ấy. Biết nói chi đây, nhật thực toàn phần của trái tim. Khi nhạc lại bùng lên, cô ấy vụt đứng dậy và bắt đầu bay quanh sân khấu thật đẹp đẽ. Bài hát tiếp tục, tôi lại dùng đôi cánh tay chậm chậm tạo thành những vòng tròn thật lớn, thể hiện mặt trời một cách tốt nhất có thể. Tôi thuần thục động tác của mình đến mức trong khi đang biểu diễn tôi có thể nghĩ về những điều khác, nên tôi bắt đầu tin mình thực sự thực hiện các động tác hoàn hảo một cách khá dễ dàng. Và tôi nghĩ thật xấu hổ vì gia đình và bạn bè không ở đây để xem tôi nhảy tuyệt diệu đến thế nào. Dẫu có thể chúng tôi không giành được phần cổ vũ rầm rộ nhất, đặc biệt là khi Jesse Jane rõ ràng đã đưa tất cả mọi thành viên trong gia đình đến xem cuộc thi, tôi bắt đầu tin dù thế nào chúng tôi cũng sẽ thắng. Tiffany thật sự rất giỏi và khi cô bay bên tôi nhiều lần tôi bắt đầu ngưỡng mộ cô theo một cách trước đây chưa hề có. Cô đã đưa bài biểu diễn của mình lên một tầm cao mới cho cuộc thi này và cô đang thể hiện một khía cạnh khác của bản thân mà trước đây tôi chưa hề thấy. Nếu cô đang khóc cùng cơ thể trong chừng một tháng vừa qua, mỗi khi chúng tôi tập trong phòng cô, thì đêm nay cô đang khóc giàn giụa không sao ngăn nổi, và hẳn là phải gỗ đá mới không cảm nhận được cảm xúc cô truyền đến cho khán giả. Thế rồi Bonnie Tyler hát đến đoạn "Chúng ta sẽ đi đến cuối con đường", nghĩa là đã đến lúc nâng người lần hai phần khó nhất, nên tôi hạ người xuống thế ngồi với lưng bàn tay để trên vai. Khi bài hát lên cao trào, Tiffany đứng trên lòng bàn tay tôi, rồi khi Bonnie Tyler hát "Em thật sự cần anh đêm nay", Tiffany gập đầu gối, còn tôi dùng cơ chân và đứng nhanh lên hết mức có thể. Tôi đẩy cánh tay lên, nâng cao lòng bàn tay. Tiffany bật dúc lên cao, nhào lộn tròn một vòng rồi ngã vào vòng tay tôi. Và khi điệp khúc lắng xuống, chúng tôi nhìn vào mắt nhau. "Ngày xưa em tan trong tình yêu, giờ đây trong em chỉ còn tan dở. Biết nói chi đây, nhật thực toàn phần của trái tim". Cô ấy ngã khỏi vòng tay tôi như đã chết. Và tôi, mặt trời lặn xuống, tôi nằm ngửa trên sàn, chỉ dùng cánh tay để từ từ trườn ra khỏi ánh đèn. Việc này mất gần trọn một phút. Nhạc yếu dần, yên lặng. Trong một giây tôi lo sợ không có ai vỗ tay, nhưng rồi cả tòa nhà như bùng nổ vì tiếng cổ vũ. Khi Tiffany đứng lên, tôi cũng đứng. Y như nhiều lần tập luyện trước đây, tôi nắm tay Tiffany và cúi chào. Lúc này tiếng cổ vũ càng mạnh hơn và khán giả đứng lên. Tôi vui quá, nhưng cùng lúc ấy tôi thấy buồn vì gia đình và bạn bè không ai đến ủng hộ mình. Rồi đột nhiên, tôi nghe tiếng hò khúc cổ vũ Eagles lớn nhất trong đời. "Eagles! Eagles!" Tôi ngước lên phía dãy ghế sau, tôi không thấy. Chỉ có Jack và Kathleen, mà còn có mẹ, còn có cả Coach và những gã béo, và Cliff và cả nhóm châu Á xâm lăng nữa. Tất cả họ đều mặc áo đấu Eagles. Và tôi bắt đầu cười khi họ bắt đầu hò hét "Buckets, Buckets, Buckets". Ở hàng ghế trước, Johnny mỉm cười tự hào với tôi. Cậu ta đưa ngón tay cái lên chúc mừng khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Veronica cũng mỉm cười và cả bé Emily cũng vậy. Nhưng bà Webster thì đang vừa khóc vừa cười. Đó là lúc tôi nhận ra bà thấy bài diễn của chúng tôi thật đẹp, đủ để khiến bà bật khóc. Tiffany và tôi rời sân khấu. Và mấy cô bé học sinh chúc mừng chúng tôi bằng những ánh mắt mở to, bằng những nụ cười cùng tiếng trầm trồ tán thưởng. "Ôi lạy Chúa, thật hết sức kỳ diệu", tất cả đều nói. Thật dễ hiểu khi mọi người ngưỡng mộ Tiffany, vì Tiffany là một vũ công xuất sắc và một biên đạo múa tài năng. Cuối cùng Tiffany quay sang nhìn tôi và nói, "Anh đúng là hoàn hảo". "Không, cô mới hoàn hảo", tôi nói. "Cô nghĩ chúng ta thắng không?" Cô ấy mỉm cười nhìn xuống chân. "Gì thế?" tôi hỏi. "Pat, có chuyện này tôi cần nói." "Gì cơ?" "Không có cúp vàng nào cả." "Gì cơ?" "Không có người thắng ở khiêu vũ Sudi U Phiền. Đó chỉ là buổi biểu diễn. Tôi bịa ra chuyện vòng qua để khích lệ anh." "Ồ, và đã có tác dụng vì lúc ở trên sân khấu trông anh thật đẹp. Cảm ơn anh, và tôi sẽ là người làm trung gian cho anh", Tiffany nói rồi hôn lên môi tôi và ôm tôi thật lâu. Đôi môi cô ấy có vị mặn của mồ hôi và thật lạ. Khi được Tiffany ôm thiết tha trước mặt quá nhiều bé gái, nhất là khi tôi chẳng mặc áo, người lại cạo nhẵn lông, mà tôi lại không thích được ai khác ôm ấp ngoài Nikki. "Giờ tôi đã múa xong rồi, tôi có thể nói về Eagles được chưa? Vì tôi có rất nhiều cổ động viên Eagles đang đợi ngoài kia." "Sau khi đã hoàn thành bài diễn, anh có thể làm gì cũng được, Pat ạ", Tiffany thì thầm vào tai tôi và rồi chờ một hồi lâu mới buông tôi ra. Sau khi thay đồ trong kho, Tiffany bảo tôi không còn các em thiếu niên ở cánh gà nữa, nên tôi đi chào người hâm mộ của mình. Khi tôi từ sân khấu nhảy xuống, bà Webster nắm bàn tay tôi, nhìn vào mắt tôi và nói, "Cảm ơn cậu." Bà cứ nhìn vào mắt tôi nhưng lại chẳng nói lời nào nữa, thật kỳ cục. Cuối cùng Veronica nói, "Ý mẹ em là đêm nay rất nhiều ý nghĩa với Tiffany." Emily chỉ vào tôi và nói, "Pat." "Đúng đấy em, Johnny. Chú Pat đấy." Tất cả chúng tôi đều cười, nhưng lúc ấy tôi nghe 50 gã Ấn Độ hò lên, "Pakis, Pakis, Pakis." "Tốt hơn nên đến chào đám hâm mộ ôm sờm kia đi", Johnny nói, nên tôi bước dọc lối đi đến chỗ biển áo đấu Eagles. Những khán giả khác tôi không quen biết vỗ vào lưng chúc mừng khi tôi rẽ đường đi qua họ. "Con thật tuyệt trên sân khấu", mẹ nói. Theo một cách khiến tôi nhận ra bà ngạc nhiên vì khả năng nhảy múa tuyệt vời của tôi, rồi bà ôm tôi. Mẹ rất tự hào. Tôi ôm lại mẹ và hỏi, bố có ở đây không mẹ? Quên bố đi. Jack nói, có chừng 60 kẻ điên cuồng đang chờ đưa anh đến một trong những bữa tiệc hoành tráng nhất trong đời anh đấy. Hy vọng anh không định đi ngủ đêm nay. Kathy nói với tôi, cậu sẵn sàng chấm dứt lời nguyền của Past People chưa? Cliff hỏi tôi, gì cơ? Tôi nói, đội Past không thắng được trận nào kể từ khi cậu ngừng xem. Đêm nay chúng tôi sẽ dùng những biện pháp quyết liệt để kết thúc lời nguyền này. Scott nói, chúng ta sẽ ngủ trong xe châu Á xâm lăng, ngay ngoài bãi đổ xe của sân Wachovia. Chúng ta sẽ mở tiệc lúc sáng sớm. Ashwini đang lái xe quanh đây chờ chúng ta, Cliff nói. Vậy là cậu sẵn sàng chưa? Tôi hơi run trước tin này, nhất là khi tôi mới hoàn thành bài diễn tuyệt vời như vậy và đang hy vọng được tận hưởng thành tựu của mình ít nhất 10 phút. Tôi không có đồ, nhưng mẹ đã lôi từ trong túi ra chiếc áo basket của tôi, cái túi mà trước đó tôi không nhận thấy. Bà nói, mọi thứ con cần đều có ở đây. Còn thuốc thì sao? Cliff đưa một túi ni lông nhỏ, bên trong đựng những viên thuốc. Tôi chưa kịp nói hay làm gì khác, nhóm châu Á xâm lăng bắt đầu hò lớn hơn. Package, package, package. Mấy gã béo kiệu tôi lên đầu họ và đưa tôi ra khỏi khán phòng, đi qua đài phun nước đầy những cá, ra khỏi khách sạn Plaza, lên đường phố Philadelphia. Rồi tôi ở trong xe buýt châu Á xâm lăng, uống bia, vừa hát, bay đi cánh chim đại bàng, trên đường đến vinh quang. Ở Nam Philadelphia, chúng tôi đổ ở hiệu Pat để mua bánh kẹp thịt phô mát. Chúng tôi có đến 60 người nên phải chờ khá lâu và không ai dám sang mua ở hàng bánh Geno Steak bên cạnh vì món bánh kẹp cửa hàng Geno dở hơn. Rồi chúng tôi đến bãi đổ xe ngoài sân Wachovia, đổ ngay trước cổng để sáng hôm sau xe chúng tôi sẽ là xe đầu tiên được vào và do đó sẽ đảm bảo chiếm được điểm đổ may mắn. Chúng tôi uống, chúng tôi hát, chúng tôi ném bóng, chúng tôi chạy trên nền đường nhựa, chúng tôi trải thảm Ostrotop và chơi vài trận cuff dưới ánh đèn đường, dù mới chỉ uống 2 hay 3 chai bia. Tôi bắt đầu bảo mọi người là tôi yêu họ vì họ đến xem buổi biểu diễn của tôi, và tôi cũng xin lỗi vì đã bỏ mặc Eagles giữa mùa giải, rằng tôi có lý do chính đáng để làm vậy nhưng không thể nói rõ ra được. Và rồi Cliff đánh thức tôi dậy trên xe buýt nói, cậu quên uống thuốc ban đêm này. Sáng hôm sau lúc tôi tỉnh dậy, đầu tôi gục trên vai Jack và cảm giác thật dễ chịu khi được gần gũi như vậy với em trai mình. Nó vẫn đang ngủ. Tôi lặng lẽ đứng lên nhìn quanh và nhận ra mọi người, cả Scott, mấy gã béo, Cliff và chừng 50 người trong nhóm châu Á xâm lăng cũng đang ngủ trên xe. 2 hay 3 người ngủ cùng trên một ghế, đầu người nọ kê vai người kia, mọi người đều là anh em. Tôi nhón chân bước lên đầu xe buýt, đi qua Ashwini, anh ta đang ngồi trong ghế lái ngủ, miệng há hốc. Khi đã ra ngoài xe, tôi đến một vạt cỏ nhỏ giữa đường phố với vỉa hè, rồi bắt đầu bài tập chống đẩy và gập bụng như tôi từng làm khi ở trong chỗ xấu xa. Hồi trước khi tôi có các loại tạ xe đạp tại chỗ và máy tập bụng Stomach Master 6000. Sau chừng 1 giờ ánh nắng đầu tiên xuất hiện, khi tập xong lượt gập bụng cuối cùng, tôi cảm thấy như thể mình đã đốt hết cái bánh kẹp thịt phô mát và lượng bia đã uống đêm qua, nhưng tôi không cưỡng lại được ý nghĩ là nên chạy một cử. Vậy là tôi chạy dài dặm, đến lúc quay lại, các bạn tôi vẫn đang ngủ. Khi tôi đứng cạnh Ashwini và nhìn các bạn mình ngủ, tôi cảm thấy hạnh phúc vì có quá nhiều bạn, đầy cả một xe buýt. Tôi nhận ra mình rời khách sạn Plaza mà không nói lời tạm biệt Tiffany và thấy hơi tội lỗi, dù cô ấy đã bảo tôi muốn làm gì cũng được sau khi tôi đã nhảy tốt như vậy. Tôi cũng mong mỏi được viết bức thư đầu tiên cho Nikki, nhưng lúc này phải nghĩ đến Eagles đã. Tôi biết một chiến thắng của Eagles là điều duy nhất sẽ xoa dịu mọi việc với bố, nên tôi bắt đầu hy vọng và thậm chí tôi còn cầu Chúa. Tôi cá là người đã rất ấn tượng với màn trình diễn của tôi đêm qua, nên có lẽ hôm nay người sẽ ân xá cho tôi. Nhìn những khuôn mặt đang say ngủ kia, tôi nhận ra mình rất nhớ những người anh em áo xanh lá này, rồi tôi bắt đầu đón chào ngày mới. Thư số 2, ngày 15 tháng 11, 2006. Pat thân mến, trước hết em muốn nói rằng em rất vui khi nhận được tin anh. Cũng lâu rồi nhỉ? Thật lạ làm sao? Ý em là, khi anh lấy một người đã nhiều năm, rồi cũng nhiều năm anh chẳng gặp người ấy nữa. Thế thật lạ đúng không? Em không biết giải thích ra sao, nhất là khi hôn nhân của chúng ta đã kết thúc quá đường đột và ầm ĩ như vậy. Chúng ta không bao giờ có cơ hội mặt đối mặt để nói cho hết lẽ mọi chuyện như những người trưởng thành văn minh. Vì chuyện này mà đôi khi em tưởng chừng những năm không có Pat ấy đã không thực sự xảy ra, mà có lẽ đó chỉ là một cuộc chia ly ngắn ngủi như đã nhiều năm. Như việc lái xe một mình suốt đêm mà cảm giác như hết cả đời người. Trong những vạch đứt quãng trên đường cao tốc đó vụt qua 70 dặm một giờ, mắt anh bắt đầu khép hờ lười biếng và tâm trí anh lang thang trên miền ký ức cả cuộc đời, từ quá khứ đến tương lai, từ những ký ức tuổi thơ đến những suy tư về cái chết, cho đến khi những con số trên bảng điều khiển chẳng có ý nghĩa gì nữa. Rồi sau đó mặt trời ló ra và anh đến đích, chuyến xe trở thành một thứ không còn thực nữa vì cảm giác siêu thực đó đã tan biến và thời gian lại trở nên có ý nghĩa. Cuối cùng, việc liên lạc được với anh cũng giống như đến đích sau một chuyến xe dài và nhận ra mình đã đến nhầm chỗ, rằng làm sao đó mình đã đến nơi quá khứ, trở về bến cảng xuất phát chứ không phải là cầu tàu đích. Nhưng ít nhất cuối cùng em đã nói được điều đó với anh, ấy mới là quan trọng. Nói ra nghe có vẻ ngờ ngợt nhưng chắc là anh hiểu ý em. Cái phần đời em đã từng có anh đó giờ chẳng là gì hơn những vạch đứt quãng trên đường cao tốc. Bởi vì anh đã rời xa và em hy vọng việc trao đổi thư từ này sẽ giúp khép lại chuyện giữa hai chúng ta. Bởi chẳng bao lâu nữa em sẽ quay về nơi khi Tiffany chưa liên lạc với em, chúng ta sẽ chỉ còn là ký ức của nhau thôi. Em không thể tin được anh đã viết nhiều đến thế. Khi Tiffany kể anh viết cho em một bức thư, em không ngờ anh đưa cho chị ấy 200 trang bản sao cuốn nhật ký của anh. Như anh có thể tưởng tượng, Tiffany không đọc cho em nghe hết cả những trang đó qua điện thoại, như vậy sẽ mất rất nhiều thời giờ. Chị ấy đọc cho em đoạn đầu, rồi phần còn lại thường là những trích đoạn. Anh cần biết rằng chị ấy phải mất rất nhiều thời gian đọc hết nhật ký, rồi chọn ra những phần chị ấy nghĩ là em cần biết. Nên vì Tiffany mong anh viết thư độ chừng 5 trang giấy thôi, nếu còn có thư sao, vì đọc ra 5 trang sẽ mất nhiều thời gian. Và Tiffany còn phải đánh lại những gì em nói cho chị ấy qua điện thoại nữa, như vậy là đòi hỏi ở chị ấy quá nhiều rồi. Chị ấy thực sự là một người phụ nữ tốt lạ thường, anh không nghĩ vậy sao? Anh thật may mắn vì có Tiffany trong đời. Chắc là em mắc bệnh nghề nghiệp, nhưng em cảm giác một trang thư có lẽ là tốt nhất. Em không có ý xúc phạm gì đâu, anh hãy viết cho cô đọc nhé, được không anh? Chúc mừng anh về buổi diễn múa, Tiffany bảo anh trình diễn thật hoàn hảo. Em rất tự hào về anh, thật khó tưởng tượng nổi là anh lại khiêu vũ Pat ạ. Cách Tiffany mô tả tiết mục biểu diễn thật ấn tượng, em vui mừng vì anh tìm được thú vui mới. Như vậy là tốt, em đã ước rằng trước đây anh nhảy với em nhiều hơn. Mọi việc ở trường trung học Jefferson tệ hại ghê gớm. Hội phụ huynh giáo viên thúc ép đưa kết quả học tập lên mạng và giờ đây phụ huynh có thể xem điểm số của con mình bất kể lúc nào. Giờ hẳn vì diễn biến mới này anh sẽ ghét làm việc ở đây lắm. Mọi phụ huynh chỉ cần mở máy tính truy cập vào trang mạng của trường trung học Jefferson, nhập số ID và mật khẩu là họ có thể biết vào bất kỳ ngày nào con mình có làm bài tập về nhà không, hoặc có bị điểm kém một bài kiểm tra đột xuất không, hoặc bất cứ điều gì. Dĩ nhiên điều này nghĩa là nếu chúng ta chấm điểm chậm trễ, các bậc phụ huynh sẽ biết ngay và những người nóng nảy sẽ gọi điện. Vì chuyện này mà các cuộc gặp giữa phụ huynh và giáo viên ngày càng nhiều. Mỗi lần có học sinh không làm bài tập về nhà, em phải chịu trận từ phụ huynh. Đội bóng của chúng ta bị thua khá thường xuyên, cả huấn luyện viên Richie và Marlon đều nhớ anh. Anh cứ tin là họ không thể thay thế vị trí của anh được, và bọn trẻ ngày càng chơi kém hơn khi không có huấn luyện viên Pat chỉ đạo. Đời sống của giáo viên vẫn bận bịu và điên rồ, và em mừng vì lý do sức khỏe nên anh không phải đối mặt với những chuyện bức xúc thế này. Em rất tiếc khi hay tin bố anh lại trở nên lạnh lùng. Em biết chuyện này làm anh buồn biết bao, và em cũng rất tiếc vì đội Eagles của anh thi đấu không ổn định, nhưng ít nhất họ đã đánh bại Redskins tuần trước, phải không nào? Và vé mùa xem bóng cùng Jack, hẳn anh cảm thấy mình như chết và được lên thiên đường nhỉ? Em nghĩ tốt nhất nên thông báo chuyện em đã tái hôn. Em không đi vào chi tiết trừ phi anh muốn biết. Pat ạ, em dám chắc chuyện này hẳn là cú sốc với anh, nhất là sau khi Tiffany đã đọc cho em nghe nhiều trang nhật ký, dường như ám chỉ rằng anh vẫn hy vọng hòa giải cuộc hôn nhân của chúng ta. Anh cần biết điều đó sẽ không xảy ra. Sự thật là em đã định ly dị anh trước cả biến cố kia, trước khi anh vào cơ sở sức khỏe tâm thần. Chúng ta không phải là cặp đôi phù hợp. Anh không bao giờ ở nhà. Hãy đối mặt với chuyện này. Đời sống tình dục của chúng ta đúng là địa ngục. Vì chuyện này mà em đã phản bội anh. Có thể anh vẫn nhớ hoặc không. Em không định làm anh tổn thương, Pat ạ. Không hề. Em chẳng tự hào gì chuyện gian díu của mình. Em rất tiếc đã phản bội anh. Nhưng hôn nhân của chúng ta đã hết trước cả khi em bắt đầu ngoại tình. Đầu óc của anh có vấn đề, nhưng em được biết bác sĩ của anh là một trong những người giỏi nhất ở Nam Jersey. Việc trị liệu của anh đang tiến triển và trí nhớ của anh sẽ chóng phục hồi. Khi mọi thứ quay trở lại, anh sẽ nhớ em đã làm tổn thương anh ra sao, và rồi anh sẽ không muốn viết thư cho em nữa, chứ đừng nói đến gây dựng lại những gì mà anh nghĩ chúng ta từng có. Em hiểu câu trả lời thẳng thắn của mình cho bức thư dài và dạt vào tình cảm của anh sẽ làm anh thất vọng, và em hoàn toàn hiểu nếu anh không muốn viết cho em nữa. Nhưng em muốn chân thành với anh. Giờ đây, chúng ta nói dối nhau, vọng có ích gì? Nicky của anh. Tái bút. Em rất ấn tượng vì cuối cùng anh đã đọc được nhiều tác phẩm dân chương Mỹ mà em yêu thích. Có nhiều học sinh cũng than phiền những cuốn tiểu thuyết đó quá buồn. Anh thử đọc Mark Twain xem. Truyện Huck Finn kết thúc có hậu, hẳn anh sẽ thích cuốn đó. Nhưng em sẽ nói với anh chính cái điều em nói với các học sinh của mình khi chúng kêu ca về tính chất u ám của văn học Mỹ. Cuộc đời không phải là một bộ phim. Đem lại cho ta cảm giác dễ chịu. Đời thực thường kết thúc buồn thảm như hôn nhân của chúng ta ấy, Pat ạ. Và văn chương cố ghi lại hiện thực này trong khi cho chúng ta thấy con người vẫn có thể chịu đau khổ một cách cao thượng. Có vẻ như kể từ khi quay về New Jersey, anh đã chịu đau khổ một cách cao thượng, và em muốn anh biết rằng em ngưỡng mộ điều đó. Em hy vọng anh có thể tìm lại chính mình và sống suốt phần đời còn lại một cách mãn nguyện. Ấy vốn là điều em đang cố làm kể từ khi chúng ta cách xa. Thư số 3, ngày 18 tháng 11, 2006. Nicky thân yêu, ngay khi đọc thư em, anh đã nhờ mẹ mượn cuốn Những cuộc phiêu lưu của Huckleberry Finn ở thư viện cộng đồng Collinswood. Anh háo hức muốn thưởng thức một tác phẩm văn chương với kết thúc có hậu. Anh đã đọc một lượt hết cả cuốn, tức là đã phải thức trắng một đêm. Anh không biết Tiffany có đọc phần nhật ký của anh đoạn nói về cậu bạn da đen Danny hay không, nhưng cuốn sách này sẽ khiến cậu ta phát rồ lên mất vì Troy dùng từ miệt thị mọi hơn những 200 lần. Anh biết điều này là vì sau khi đọc vài chương đầu, anh bắt đầu đọc lại và đếm. Mỗi khi Troy dùng cái từ đấy thì anh đánh dấu lên một tờ giấy, và đến khi đọc xong có hơn 200 dấu như vậy. Danny bảo chỉ có người da đen mới được dùng từ mọi kia. Ngày nay điều này là một chân lý phổ quát, nên anh rất ngạc nhiên khi ban giám hiệu nhà trường lại cho em dạy học sinh những cuốn sách như vậy. Nhưng anh thực sự rất thích cuốn sách này, dù Tom Sawyer lẽ ra nên bảo ngay với Jim rằng anh ấy được tự do, thì anh cũng rất mừng cho Jim ở cuối truyện khi anh ta giành được tự do. Ngoài ra, cách mà Hurt và Jim gắn bó với nhau trong những lúc khó khăn làm anh nhớ đến việc Danny và anh hỗ trợ nhau hồi còn ở trong chỗ xấu xa. Điều làm anh thực sự thấy bất ngờ là việc Hurt đấu tranh với ý tưởng rằng Chúa không muốn giúp cậu ta, giúp Jim chạy trốn, vì Jim vốn là một nô lệ. Anh nhận ra thời ấy người ta có những giá trị khác, giáo hội và chính quyền thừa nhận chế độ nô lệ, nhưng Hurt thực sự làm anh ấn tượng khi cậu ta nói rằng nếu như giúp giải phóng Jim đồng nghĩa với việc xuống địa ngục, thì cậu ta sẽ xuống địa ngục. Khi đọc thư em, anh đã khóc thật lâu. Anh biết mình là người chồng xấu và anh không bực mình với em vì đã lừa dối hay bỏ rơi anh hay vì em tái hôn. Em xứng đáng được hạnh phúc, và nếu giờ em đã có chồng thì việc em quay về với anh là một tội lỗi. Vì thế, nghĩa là chúng ta sẽ phạm tội ngoại tình dù cho anh vẫn nghĩ em là vợ anh. Những ý nghĩ này làm anh thấy choáng váng như thể anh đang xoay tròn mất kiểm soát. Những ý nghĩ này làm anh muốn đấm vào vết sẹo nhỏ trên lông mày phải. Nó cứ nhức nhối mỗi khi anh bối rối và tức giận. Mà nói như cách ẩn dụ của em, theo như anh có thể nhớ, là anh đã lái xe trên đường cao tốc tối tăm, đi qua vô số những vạch đứt quãng và vạch liền. Mọi thứ khác chỉ còn là trạm dừng chân như gia đình, Idris khiêu vũ, tập thể dục. Suốt thời gian qua anh đã lái xe về phía em, chỉ mong muốn một điều, chúng ta đoàn tụ. Và giờ đây cuối cùng anh nhận ra mình đang tán tỉnh một phụ nữ đã có chồng. Điều đó anh biết là tội lỗi. Nhưng anh không nghĩ em hiểu được anh đã vất vả ra sao để đạt đến kết cục có hậu này. Người anh đã thon gọn rồi và giờ anh đang tập làm người tử tế thay vì người mẫu mực. Anh không còn như con người em đã kết hôn những năm cô đơn ấy đâu. Anh là người tốt hơn rồi, là người đàn ông sẽ đưa em đi khiêu vũ và sẽ hoàn toàn từ bỏ thể thao, cả việc huấn luyện và Idris nếu điều đó làm em hạnh phúc. Ý thức mách bảo anh rằng mình không nên tiếp tục theo đuổi những cảm xúc này, nhưng việc em bảo anh đọc tiểu thuyết của Trent khiến anh nghĩ rằng em đang cho anh một tín hiệu. Hurt nghĩ cậu ta không nên giúp Jim trốn thoát, nhưng cậu ta đã nghe theo con tim, cậu ta đã giải phóng Jim, dẫn đến một cái kết có hậu. Nên có lẽ em đang nói với anh một cách gián tiếp rằng anh nên nghe theo con tim mình chăng? Nếu không thì sao em lại đặc biệt gợi ý anh đọc những cuộc phiêu lưu của Hotbury Finn? Hơn nữa, thời gian chúng ta ở bên nhau cũng có phải tệ đâu. Có lẽ cái kết thật tàn nhẫn, nhưng hãy nhớ lúc ban đầu xem. Em có nhớ hồi đại học không? Em còn nhớ chúng ta đã lái xe đến Massachusetts trong lúc nửa đêm không? Hôm đấy là thứ sáu, sau bài kiểm tra giữa kỳ và chúng ta đang xem một chương trình du lịch trên PBS. Lúc ấy cả hai chúng ta đều nghĩ mình sẽ cùng đi du lịch. Tất cả bạn bè đã đi tiệc tùng ở quán rượu, nhưng chúng ta đã ở lại với nhau một đêm với bánh pizza và rượu trên chiếc trường kỷ trong căn nhà của anh ở thị trấn. Chúng ta đã xem chương trình ngắm cá voi ở bờ biển Matavinaya và em đã hỏi anh ở Matavinaya có sản xuất rượu vang không. Anh trả lời rằng mùa trồng trọt ở New Zealand quá ngắn ngủi nên không cho được loại nho phù hợp. Nhưng em cứ khăng khăng một mực rằng nếu hòn đảo được gọi là Matavinaya thì hẳn phải có vườn nho nào đấy. Chúng ta đã giả vờ tranh cãi quyết liệt, đã cười đùa và dùng gối đánh nhau, rồi bỗng dưng cùng chui vào trong chiếc xe Taurus cũ của anh, lái về hướng Bắc. Anh chắc lúc ấy em không nghĩ là anh thực sự đang đưa em thẳng đến Massachusetts mà không một lần thay đồ hay đánh răng rửa mặt. Nhưng chẳng bao lâu chúng ta đã đến cầu Tappanji và em mỉm cười và anh cầm tay em. Chúng ta không bao giờ đến được Matavinaya, nhưng chúng ta đã có một kỳ nghỉ cuối tuần khá là cuồng loạn trong một nhà nghỉ rẻ tiền ngay ngoại ô Cathcart. Em còn nhớ cuộc dạo bộ trên bờ biển hồi tháng 3 không? Em còn nhớ khi chúng ta quấn quýt vào nhau biết bao lần trong căn phòng ấy, cuộc truy hai như mang mùi khói thuốc bao người đã hút tích lại trong hàng thập kỷ. Em còn nhớ chúng ta đã nhảy trên tấm nệm, khói thuốc dường như rỉ ra từ hai bên nệm. Còn bữa tối tôm hùm mà chúng ta đã dung tay ở nhà hàng hạng bét có tên là Thuyền trưởng Bob, nơi những người phục vụ đeo tấm bịt mặt một mắt không? Chúng ta luôn bảo sẽ quay lại Massachusetts, bắt chuyến phà và đi xem Matavinaya có vườn nho không. Sao hỏi chúng ta không làm, có lẽ vì chúng ta phải đến lớp vào sáng thứ hai. Nhưng anh ước chúng ta đã bắt chuyến phà đó khi có cơ hội. Điều tồi tệ nhất nào có thể xảy ra chứ? Chúng ta hẳn sẽ lỡ buổi học. Giờ nghĩ lại thấy sao mà ngớ ngẩn khi chúng ta đã lái suốt chặng đường đến Cape Cod với ý định bắt chuyến phà đi Matavinaya để rồi chỉ ở trong một nhà nghỉ rẻ tiền trên đất liền suốt cuối tuần. Anh đang muốn nói rằng có lẽ chúng ta vẫn có thể bắt chuyến phà đó, Nicky ạ. Có lẽ giờ cũng chưa muộn. Anh biết lúc này mọi chuyện rất phức tạp, nhưng có một lý do để chúng ta nối lại liên lạc. Có một lý do làm anh mất trí nhớ rồi. Trong anh có một thôi thúc mãnh liệt muốn hoàn thiện bản thân. Có một lý do khiến Tiffany có thể thu xếp việc trao đổi thư này. Anh chỉ muốn đề nghị rằng em hãy để ngỏ khả năng tái hợp trong khi chúng ta tiếp tục liên hệ với nhau qua một người trung gian. Bác sĩ của anh, ông Cliff, bảo rằng ông ấy cảm tưởng như anh sắp đạt được một bước đột phá và ông ấy cảm thấy đã kê đúng thuốc để khắc chế xu hướng bạo lực của anh. Anh biết rằng trong những trang viết của mình, anh đã nhắc đến chuyện hồi mới về nhà, anh đã nhổ ra phần nhiều thuốc, nhưng giờ đây anh dùng thuốc đầy đủ và có thể cảm thấy sức khỏe tâm thần của anh đang ổn định. Hằng ngày anh cảm giác như thể mình đang dần tiến tới việc khôi phục lại trí nhớ quãng thời gian chúng ta chia tay. Dù anh có nhớ gì đi nữa, dù thực sự giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì đi nữa, thì tình cảm của anh dành cho em sẽ không bao giờ thay đổi. Em đang sống với một người khác, em đã tái hôn, còn gì có thể tệ hơn đây? Anh vẫn yêu em, anh sẽ luôn yêu em và ngay lúc này anh sẵn sàng chứng minh tình yêu dành cho em. Hy vọng bức thư này đủ cô đọng rồi vì anh đã rất cố gắng để viết dưới 5 trang và đã thành công. Anh nhớ em nhiều lắm, Nikki ơi, nhớ từng nốt tàn hương trên cái mũi xinh xắn của em. Yêu em, Pat, chàng trai quyến rũ của em. Em nhớ câu đó trong video đám cưới chứ? Thư số 4, ngày 29 tháng 11, 2006. Pat thân mến, Tiffany cho em biết là anh rất chân thành và từ những gì chị ấy kể về con người mới của anh thì dường như anh đã thay đổi hoàn toàn. Dù điều này có là kết quả của một sự kiện ngẫu nhiên hay do điều trị tâm lý, do thuốc hay chỉ do ý chí mãnh liệt, thì anh cũng đáng được nhận lời chúc mừng vì đây không phải là một thành tựu nhỏ bé. Trước hết, cho phép em được nói rằng em giới thiệu cuốn Hotfin cho anh đọc chỉ là gì giải trí thôi. Em không định gửi anh một thông điệp ngầm nào cả. Từ những gì anh đã viết và điều Tiffany đã kể, có lẽ anh nên đọc Bắt Trẻ Đồng Xanh. Nó kể về một cậu bé tên là Holden gặp khó khăn khi đối mặt với thực tại. Holden muốn sống trong thế giới trẻ thơ suốt phần đời còn lại của mình. Điều này khiến cậu ấy là một nhân vật rất đẹp và thú vị. Nhưng là một nhân vật vất vả tìm vị trí của mình ở thế giới thực. Hiện tại dường như anh cũng đang gặp khó khăn khi đối mặt với thực tế. Một mặt em vui sướng trước những thay đổi anh đạt được vì những bức thư của anh thực sự thể hiện anh là một con người tốt đẹp hơn. Nhưng em cũng lo cho cái thế giới quan mà anh đã gầy dựng, nó thật mong manh. Có lẽ đó cũng chính là điều đã khiến anh phải ở trong viện tâm thần trong ngần ấy năm và đang khiến anh phải ở trong tầng hầm nhà bố mẹ trong chừng ấy tháng. Đến một thời điểm nào đó, anh sẽ phải rời tầng hầm đó, Pat ạ. Anh sẽ phải tìm việc làm và kiếm tiền trở lại, rồi anh sẽ không thể là con người như mấy tháng vừa qua. Dĩ nhiên, em còn nhớ chuyện ở Massachusetts. Chúng ta lúc ấy còn trẻ và kỷ niệm đó thật đẹp. Em sẽ mang theo nó suốt đời. Nhưng ngày ấy, chúng ta còn trẻ con, Pat ạ. Cũng đã hơn chục năm rồi. Em không còn là hạng phụ nữ chịu ngủ trong nhà nghỉ rẻ tiền nữa. Có lẽ anh lại trở thành hạng đàn ông sẽ đưa phụ nữ ra đảo Mata Vinaya. Có lẽ anh đang trải nghiệm một dạng tuổi thơ thứ hai. Em không biết nữa, nhưng em biết rõ anh sẽ không trải nghiệm tuổi thơ thứ hai đó với em. Em không còn là trẻ con nữa, Pat ạ. Em là một phụ nữ rất yêu người chồng hiện tại của mình. Mục đích của em khi đồng ý viết thư cho anh là không bao giờ để anh có cơ hội thứ hai. Mục tiêu của em là không cho anh bước vào cuộc đời em nữa. Em chỉ muốn dành cho anh một cơ hội, nói lời tạm biệt để giải quyết bất cứ những vấn đề nào còn chưa được giải quyết. Em muốn nói rõ như vậy. Nikki.